Xin chào thánh, chúng ta cứ đứng. Chúng xin tôi được xin đọc phần kinh thánh tiếp theo của Corinto nhất đoạn 3 từ câu 9 đến câu 15. Tôi xin phép đọc. Vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nó. Vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bủ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, xong, dường như qua lửa vậy. Nguyện xin ân điển và lòng thương xót của Chúa Giêsu Christ đưa dẫn tâm thần, để chúng ta nhận được biết được lẽ thật trong lời mầu nhiệm của Chúa. Amen. Xin mời mục sư Trọng.
Xin kính chào thánh. Đề tài mà tôi chia sẻ buổi sáng nay đó là người xây dựng khôn ngoan. Lời Chúa ở trong thơ Côrintô nhất chương 3. Trước khi chúng ta đến với Chúa, xin chúng ta mời Chúa soi dẫn, soi sáng để chúng ta hiểu được lời của Ngài. Xin ta cùng cầu nguyện. Con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con đến với lời của Ngài. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng lời sự sống của Ngài mà soi sáng chúng con, cho người nói, người nghe hiểu được lời của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cũng giúp đỡ cho chúng con. Khi chúng con nghe lời của Ngài rồi, thì chúng con áp dụng vào đời sống theo Chúa, để chúng con được phước bởi làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con xin Chúa hướng dẫn, cai trị lòng và tư tưởng chúng con. Nguyện lời nói chúng con, sự suy gẫm lòng chúng con được đẹp với Ngài. Xin Chúa cho con không phải nói bởi ý riêng, nhưng mà bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài. Xin Chúa cho lòng của ông bà cho em chúng con đón nhận lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa thánh, cách nay gần 25 năm, vào ngày 24 tháng 8 năm 1992, cơn bão Hurricane Andrew đã thổi qua miền Nam tiểu bang Florida của Hoa Kỳ với sức gió 270 cây số một giờ, đã tàn phá nhiều nhà cửa, gây thiệt hại về nhân mạng cũng như về vật chất. Về nhân mạng, ít nhất là 13 người thiệt mạng trong trận bão này. Về vật chất, lên đến 25 tỷ Mỹ Kim của năm 1992. Sau cơn bão, cựu Tổng thống George Bush đã ghé và quan sát tình hình. Và nhiều người nhận định rằng đây là một cơn bão tàn khốc mà từ trước đến nay chưa hề có, tệ hại nhất ở tại Florida. Tuy nhiên, có một điều làm cho mọi người ngạc nhiên, bởi vì trong cơn đổ nát của cơn bão Andrew đã thổi qua phá hủy hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực, nhưng tại đó vẫn có một ngôi nhà đứng vững ở trong cơn bão, sau cơn bão. Và phóng viên được gửi đến để mà phỏng vấn người chủ nhà, bí quyết nào để giữ cho ngôi nhà của ông được đứng vững trong trận bão tố? Người chủ nhà đã cho phóng viên biết rằng ngôi nhà này là do ông tự xây, và ông xây đúng theo điều kiện đòi hỏi của tiểu bang Florida. Ông đã dùng những vật liệu tốt, đúng tiêu chuẩn, và nhất là xây dựng cấu trúc đúng theo luật của tiểu bang đề ra. Thì như vậy mới có thể chịu đựng nổi sau cơn bão. Và quả thật như vậy, trong khi những ngôi nhà khác được bị bão thổi tróc nóc bay đi hết, thì ngôi nhà của ông vẫn kiên cố sừng sững, ngôi nhà vẫn bám chặt vào nền móng của nó. Phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, Sứ đồ Phaolô hướng dẫn con dân Chúa chúng ta nên xây dựng như thế nào về nhà của Chúa. Chúng ta là những người xây dựng khôn ngoan. Nếu con dân của Chúa muốn xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời theo cách Ngài muốn, thì chúng ta phải tuân thủ theo các điều kiện, đó là xây trên nền đã lập và xây bởi vật liệu tốt, và nhất là xây đúng theo luật. Phần thứ nhất là xây trên nền đã lập. Sứ đồ Phaolô nói rằng: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phaolô vẽ ra một hình ảnh rất đẹp trong việc đồng công cộng tác trong sự hầu việc Chúa, trong sự xây dựng nhà Chúa. Phaolô ví hội thánh Côrintô trong hình ảnh ruộng của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời. Và Phaolô cùng với Apollo là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, và các tín hữu ở tại Côrintô cùng cộng tác với nhau dự phần trong công việc chung xây dựng hội thánh của Chúa, và tất cả được ràng buộc lẫn nhau ở trong Chúa. Và trong công tác xây dựng nhà Chúa, Sứ đồ Phaolô biết một điều, đó là do bởi ơn của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng: bởi ơn của Chúa ban cho tôi, bởi ân điển của Chúa ban cho tôi, cho nên ông mới có thể hoàn thành cái công tác xây dựng nhà Chúa. Chứ không phải là Sứ đồ Phaolô cậy nơi sự khôn ngoan của ông, sự khôn ngoan riêng của mình. Chúng ta có thể nói là Phaolô là một người có thể khoe sự khôn ngoan của ông, bởi vì ông là thuộc về thành phần trí thức của giới xã hội Do Thái lúc bây giờ. Và ông đã được thụ hưởng một nền giáo dục có thể nói là tốt nhất thời bấy giờ dưới chân của giáo sư Gamaliel. Nhưng mà ông không nhận điều đó. Ông chỉ nhận biết có một điều, đó là nhờ ân sủng của Chúa, nhờ ân điển của Chúa mà ông đã lập nên nền như một tay thợ khéo. Trong sự xây dựng nhà Chúa, Sứ đồ Phaolô là người đã xây lên cái nền nhà. Và cái nền đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô đến thành phố Côrintô trong chuyến hành trình truyền giảng lần thứ hai, và ông đã quyết định chỉ giảng về Đấng Christ, và giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá mà thôi. Ngoài ra ông không muốn giảng gì khác. Ông nói rằng: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, và Đức Chúa Giêsu Christ đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Phaolô nhắc lại với các tín hữu nhớ lại rằng cách của ông rao giảng, đó là ông không biết sự gì khác. Khi Phaolô nói rằng ông không biết sự gì khác, ông không có ý nói rằng ông thua kém với những nhà hùng biện khác, hay là ông thua kém về nghệ thuật hùng biện. Nhưng mà ông muốn nói rằng ông quyết định ông không pha trộn lời của Chúa với lại tính lý, triết lý của thế gian, của học thức của đời. Và để đánh tan sự hiểu lầm trong vòng các tín hữu ở tại đó, Sứ đồ Phaolô nói rằng ông chỉ là một sứ giả của Đức Chúa Trời. Ông là một nhân chứng của Đức Chúa Trời. Và sứ giả chỉ có một bổn phận duy nhất, đó là rao báo sứ điệp. Và nếu mà Phaolô dựa vào khả năng riêng, thuật hùng biện riêng, tài khéo riêng, chắc chắn ông sẽ đề cao bản thân của ông. Khi ông đề cao bản thân của ông, thì ông lại che khuất thập tự giá của Đức Chúa Trời, che khuất thập tự giá của Chúa Giêsu. Và Sứ đồ Phaolô, ông hạ mình xuống. Ông nói rằng ông chẳng biết sự gì khác để giảng về Chúa Giêsu và thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi. Và ông dùng thập tự giá làm trọng tâm của sứ điệp, để chứng thực quyền năng của Đức Chúa Trời qua sứ điệp của thập tự giá. Bằng chứng là nhiều người biết đến Chúa Giêsu và công tác cứu chuộc mà Đức Chúa Giêsu đã thực hiện, nên đã tiếp nhận Ngài. Tín hữu ở tại đó đã tiếp nhận sứ đồ, đã tiếp nhận sứ điệp mà sứ đồ Phaolô rao giảng. Và hội thánh của Đức Chúa Trời đã được thành lập ở tại một thành phố chuộng trí thức, triết lý của đời lúc bây giờ. Và hội thánh Corinto đã được lập ở trên nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là nền tảng của hội thánh, và nền là phần tối quan trọng trong công tác xây dựng. Nền móng quyết định kích thước và hình dáng của cấu trúc bên trong. Chúng ta biết trước khi hội thánh quyết định xây thêm cái phòng ở kế bên, thì hội thánh lúc bấy giờ ban xây cất dự định là sẽ lên cái lầu ở cái tầng phía trước cái hô của chúng ta đang có, để mà tiết kiệm được một số tiền. Nhưng mà sau khi đưa cái bản vẽ cho các kỹ sư thì họ chiết tính, họ nói rằng cái phần ở ngoài trước của hội thánh, cái hô của ngoài trước hội thánh, cái nền móng á, nó không được vững, cho nên không thể lên được một lầu nữa. Nếu lên một cái lầu nữa thì cái móng nó sẽ không chịu đựng nổi cái cấu trúc của ở phía bên trên. Cho nên cái nền móng rất là quan trọng. Một hội thánh, một chức vụ có thể thành công trong một thời gian, nhưng mà nếu không được đặt trên nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ thì cuối cùng cũng sẽ sụp đổ và biến mất. Nếu hội thánh hay là một chức vụ được đặt ở trên nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ thì các cửa âm phủ sẽ không bao giờ thắng nổi các hội đó. Chúa Giêsu đã từng phán, Ngài đã từng phán như vậy. Và Chúa Giêsu là trọng tâm mà mỗi con dân của Chúa phải hướng vào, phải đặt nền ở trên Chúa Giêsu để chúng ta xây dựng nhà của Chúa, để công việc của chúng ta làm còn có giá trị đời đời. Vì thế Phaolô cho rằng ông là một tay thợ khéo đã xây ở trên nền của hội thánh Corinto. Nền đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đã nói rằng, đã dạy rằng, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hội thánh được xây ở trên nền của Đức Chúa Giêsu Christ, nói đến nền tảng của sự dạy dỗ bởi lời của Ngài. Phaolô đến, ông không dạy gì hơn là dạy về Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Và với trách nhiệm xây nền, Phaolô đã làm xong phần của ông. Người Corinto đã nghe lời giảng của Phaolô và họ đã đặt niềm tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Còn phần còn lại đó là do những người khác đến xây cất. Chúng ta biết sứ đồ Phaolô ở đó khoảng 18 tháng thì ông gặp sự chống đối của người Do Thái, cho nên buộc lòng ông phải rời khỏi Corinto, thành phố Corinto, để đi đến Epheso. Trong thời gian ông đến thì có thể Apollo đã có lần đến đó, và có thể Phi-e-rơ đã có lần đến đó. Ở trong Corinto nhất đoạn 1 câu 12 có cho chúng ta biết về cái phần này. Và sau khi các vị này đi thì cũng có nhiều giáo sư khác đến hội thánh Corinto để dạy đạo rồi đi. Cho nên sứ đồ Phaolô cảnh cáo rằng ai nấy phải cẩn thận trên nền ông đã lập. Ông đến, ông dạy về Đức Chúa Giêsu Christ là nền của hội thánh. Và những người xây sau đó, người nào xây dựng lên thêm thì phải cẩn thận trên cái nền của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chữ ai nấy có thể Phaolô gián tiếp đề cập đến những người lãnh đạo cầm đầu ở trong phe phái của hội thánh Corinto lúc bấy giờ. Chúng ta biết từ chương 1 tới chương 3 thì hội thánh Corinto có sự chia rẽ, không có sự hiệp một. và những người có trách nhiệm xây dựng hội thánh tại đó là điều quan trọng. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa ngày xưa cũng như con dân Chúa chúng ta ngày hôm nay là chúng ta công tác làm việc ở trong hội thánh phải đặt ở trên nền tảng là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là nền tảng quan trọng, cho nên công tác dạy đạo ở trong hội thánh cũng phải được đặt ở trên Chúa Giê-xu. Hội thánh Cô-rinh-tô yêu chuộng triết lý, yêu chuộng những triết lý của đời, nhưng mà Phao-lô quyết định rằng ông chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng. Nghĩa là ông không dùng sự khôn ngoan riêng hay tài hùng biện riêng để bắt phục người nghe. Nếu làm như vậy, người ta chỉ đến với ông chứ không đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Khi ý thức được điều này, chúng ta sẽ tập trung vào vai trò của mình là làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu, sẽ không thêm hay bớt về nội dung của sứ điệp. Nhiều khi chúng ta thêm hay là chúng ta bớt để cho cái sứ điệp của chúng ta nó hấp dẫn, làm cho người nghe vui tai. Nhưng mà điều này không giúp gì cho người nghe đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Đặt đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là nền tảng của hội thánh. Cái điều quan trọng sau khi đã có nền rồi thì chúng ta quyết định dùng vật liệu gì để mà xây nền, xây ở trên nền đó. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải dùng vật liệu tốt nhất. Ông nói rằng nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền đó thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Xin chiếu phần thứ hai. Điểm quan trọng trong lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô là chúng ta dùng vật liệu gì để xây dựng. Có nền móng tốt mà không dùng đúng vật liệu thì thật đáng tiếc. Người ta thường nói công trình nào thì vật liệu đó, công trình nhiều tiền thì vật liệu phải có phẩm chất. Bởi vì cớ vật liệu đó sẽ định giá cho công việc của mỗi người. Trong phân đoạn kinh thánh này, Phao-lô mô tả có hai loại vật liệu. Có hai loại vật liệu trái ngược nhau, một loại là vàng, bạc, bửu thạch. Một loại là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Tốt không có nghĩa là đẹp, lộng lẫy, nhưng có nghĩa là có giá trị, chịu đựng được theo thời gian và chịu nổi sự thử luyện. Các loại vật liệu khác như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ là vật liệu tạm bợ và rẻ tiền. Nghĩa bóng của hai loại vật liệu đó nói về phẩm chất phục vụ của chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa như thế nào? Thế nào là công việc tốt còn lại sau cuộc thử nghiệm? Đó là công việc mà chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và trọng tâm là Đấng Christ và danh của Ngài được vinh hiển. Chúng ta biết rằng vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Con dân Chúa được cảnh báo rằng chúng ta đừng tập trung vào thế gian này. Người khôn ngoan không sống cho thế gian này, bởi vì chúng ta biết thế gian này chỉ dành cho lửa mà thôi. Một ngày nào đó, lửa sẽ thiêu đốt hết những gì ở trên thế gian này. Chỉ có sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới có giá trị, mới còn lại đời đời. Chưa biết Kinh Thánh, chúng ta không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là thước đo là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nhằm mục đích dạy dỗ chúng ta, tức là đem cho chúng ta những thông tin, những hiểu biết chính xác, đúng đắn về Đức Chúa Trời, và để chúng ta điều chỉnh những suy nghĩ sai trật của mình và sửa sai lại những hành vi xấu của chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đi đến sự chọn lựa, quyết định theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh được biết là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho đời sống của con dân của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta qua Kinh Thánh, qua lời của Ngài. Đức Chúa Trời phán với tôi và quý ông bà anh chị em qua lời của Ngài, qua Kinh Thánh. Cho nên điều quan trọng, chúng ta muốn nghe sứ điệp của Chúa, muốn nghe lời của Chúa, thì phải đọc lời của Đức Chúa Trời. Cần phải đọc lời của Chúa. Đây là những gì mà Chúa muốn phán với quý ông bà anh chị em và tôi. Tác giả Thi Thiên ham thích lời Chúa khi ông viết: luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Lời của Đức Chúa Trời thì giống như là kho tàng mà chúng ta đang tìm kiếm, chúng ta đang đầu tư vào đời sống hàng ngày. Lời của Chúa là kho tàng để chúng ta tìm kiếm. Chỉ cần chịu khó, mỗi ngày chúng ta dành một ít thời giờ để đọc lời Chúa, suy gẫm lời của Chúa, để tìm lời của Chúa, tìm bạc, tìm vàng ở trong lời của Ngài. Chúng ta đừng đọc phớt qua, nhưng mà đọc với tấm lòng hăm hở tìm kiếm bảo vật. Dần dần chúng ta sẽ tìm được điều quý giá nhất ở trong lời của Ngài. Quý ông bà chị em, đọc lời của Chúa phải đào, phải xới lời của Chúa mới tìm được vàng, bạc và bảo thạch. Muốn tìm được những gì sâu, những gì sâu xa, những gì quý báu, chúng ta phải đào sâu ở dưới. Còn ở trên, rơm rạ, cỏ khô, gỗ mục, ở đâu cũng có thể có. Nhưng mà muốn tìm được lời hằng sống của Đức Chúa Trời, chúng ta phải dành nhiều thời gian, phải đào sâu, đào xới mới tìm được. Nhất là những người được Đức Chúa Trời giao cho những bài nhỏ. Có thể là những người được Đức Chúa Trời giao cho một nhóm học Kinh Thánh, là trưởng nhóm, phó nhóm học Kinh Thánh, là một giáo viên lo cho các lớp trường Chủ nhật thiếu niên, thiếu nhi, ngay cả quý ông bà anh chị em là những người là bậc làm cha, làm mẹ, hướng dẫn con cháu của mình. Hay là những người có trách nhiệm chăm sóc các tân tín hữu vừa mới tin Chúa, chúng ta cũng có bổn phận phải giúp cho họ lớn lên. Và là người chăm sóc thuộc linh của người khác, chúng ta cần phải đào sâu, nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời để mà khai quật tìm điều quý báu, quý giá, để mà xây dựng chân lý lời của Chúa cho bầy chiên mà mình chăm sóc. Sự dạy dỗ nào có giá trị tồn tại lâu đời thì có thể được ví như là vàng, như là bạc, bửu thạch. Những sự dạy dỗ nào chỉ dùng triết lý của trần gian với mong muốn chỉ làm vui lòng người nghe, hoặc dùng những kiến thức riêng để thu hút người ta đến với mình, nhưng không đem người ta đến với Đấng Christ, thì cái việc đó giống như là gỗ, như là cỏ khô, như là rơm rạ mà thôi, sẽ bị đốt trước ngọn lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Chữ lửa ở trong câu 13 có nghĩa bóng chỉ về sự thử nghiệm của Chúa. Điều mà mỗi con dân Chúa cần nên biết, trong sự xây dựng nhà của Chúa, mỗi người chúng ta phải như một người xây dựng khôn ngoan, quyết định chọn vật liệu nào để có thể tồn tại sau thử nghiệm, là người xây dựng khôn ngoan. Chúng ta có thể biết trước giá trị của vật liệu chúng ta dùng nó có còn sau cuộc thử nghiệm hay không là chúng ta biết. Mình dùng vật liệu nào mình biết. Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì giống như là vật liệu vàng, bạc, bửu thạch. Làm theo ý của con người thì giống như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Rơm rạ sẽ bị đốt. Công việc của mỗi người đáng giá như thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Đến ngày đó lửa sẽ chỉ ra. Quý ông bạn chị em và tôi, chúng ta hãy suy xét. Chúng ta đang dùng vật liệu nào để xây dựng nhà Chúa? Và chúng ta xây dựng như thế nào? Chúng ta có xây dựng đúng luật hay không? Sứ đồ Phaolô nói rằng, ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Có nền móng vững chắc là Đấng Christ, có vật liệu tốt đó là làm theo ý của Đức Chúa Trời, mà không xây theo đúng luật sẽ không chịu được sự thử nghiệm. Ở thế kỷ thứ nhất, trong thời của sứ đồ Phaolô, có lẽ đã có những người thợ xây không chân thật. Và ngày nay cũng vậy, có những nhà thầu xây thiếu chân thật, họ lách luật để mà đạt được lợi nhuận cao. Ngôi nhà sau khi xây xong nhìn rất là lộng lẫy, có thể được người ta khen: ồ, ngôi nhà của anh đẹp quá, ồ, ngôi nhà của anh có giá trị quá. Nhưng mà thật ra ngôi nhà đó có giá trị hay không, không do con người đánh giá, nhưng mà phải do Đức Chúa Trời đánh giá. Đức Chúa Trời đánh giá ngôi nhà này có chịu được thử nghiệm, sao lửa thử nghiệm hay không. Ngôi nhà này có chịu đựng nổi bão tố 270 cây số một giờ hay không, hay là chỉ những cơn giông nhẹ thì mái đã tróc, cột kèo lung lay. Về xây dựng, nếu quý ông bạn chị em có đọc báo thì chúng ta biết ở tại Việt Nam có những công trình xây dựng thay vì bằng cốt sắt thì họ dùng bằng cốt tre, cho nên một thời gian sau xi măng nó vỡ ra và nó không có tồn tại lâu được. Nhiều cầu cống, nếu mà chúng ta đọc báo thì quý ông bạn chị em biết. Và nhất là cái bài thơ mà đất nước mình ngộ quá phải không anh đó, của cô giáo Trần Thị Lam. Sau này có người họa lại một cái bài thơ khác, họ nói rằng đất nước mình ai mà không bỏ một chữ, phải không anh? Quý ông bạn chứ em có thể điền vào cái chữ đó tùy theo ý mình. Đất nước mình ai mà không bỏ một chữ, phải không anh? Thì chúng ta biết như thế nào. Cho nên khi mà xây dựng thì phải xây dựng dùng vật liệu tốt, nền tốt, vật liệu tốt, và phải xây theo đúng luật, đúng tiêu chuẩn được đề ra. Người thợ khôn ngoan là người xây nhà đúng luật. Người xây đúng luật là làm theo lời của Chúa dạy, là làm theo lời Kinh Thánh. Thực hành lời của Chúa dạy và đặt nền tảng là sự phục vụ nơi niềm tin Đức Chúa Giêsu. Những sự phục vụ khác không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu, nơi Chúa Cứu Thế, sẽ không có giá trị gì. Nó có thể là có giá trị về xã hội, có thể giá trị về đạo đức, có thể có giá trị về nhân bản, nhưng mà nó không có giá trị đời đời. Người tin nơi Chúa Giêsu nên đặt nền tảng vào Chúa Giêsu để còn có giá trị đời đời. Chúng ta hướng về giá trị đời đời. Và không những có giá trị về đời đời, nhưng mà còn có giá trị, ngày hôm nay cũng vẫn có giá trị cho đời này và cho đời sau. Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài mỗi người có một khả năng riêng. Chúa ban ơn cho mỗi người có một ơn riêng để mà phục vụ Ngài. Nhưng mà chúng ta phục vụ Chúa dưới hình thức nào? Chúng ta phải phục vụ Chúa theo lời Kinh Thánh dạy là làm hết lòng. Làm việc gì phải làm hết lòng, như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và khi làm với tinh thần đó, người phục vụ có thể phục vụ một người khác bằng một ly nước lạnh, nhưng mà vẫn hãnh diện, bởi vì biết rằng mình đang làm công việc này là làm công việc của Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng mình đâu. Sự phục vụ nào có hậu ý gây tiếng vang để lợi dụng về sau thì đó công việc dù vô ích, trong ngày thử nghiệm lửa sẽ chỉ ra. Công việc của họ sẽ bị thiêu hủy. Sự thử nghiệm này không phải là sự phán xét để quyết định người nào vào địa ngục hay là lên thiên đàng, nhưng mà quyết định giá trị chúng ta làm khi còn ở trên đất này để được phần thưởng Chúa ban. Bởi vì vậy, công việc còn lại sau thử nghiệm sẽ được phần thưởng của Chúa. Chúng ta là người thợ khôn ngoan. Chúng ta phải xây dựng nhà của Chúa, phục vụ Chúa, để công tác của chúng ta phục vụ Chúa được còn lại, được phần thưởng của Chúa ban. Công tác phục vụ trong hội thánh rất đa dạng. Người này làm trong công tác này, người khác làm trong công tác khác. Người này trồng, người kia tưới. Người trồng, người tưới đều bằng nhau. Ai nấy sẽ lãnh phần thưởng tùy theo việc mình làm. Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta đừng so sánh, đừng so đo mình với người khác. Có thể chúng ta so sánh và phàn nàn, nói rằng tôi làm việc nhiều hơn người kia. Công việc của tôi quan trọng hơn công việc của người kia. Tôi đóng góp nhiều thời giờ hơn người kia. Tôi dâng hiến tài chánh nhiều hơn người khác. Khi tinh thần phục vụ của chúng ta không hướng về Chúa để làm vui lòng Ngài, thì chúng ta sẽ hướng về người khác để mà so sánh, để mà phàn nàn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ mất phần thưởng. Trái lại, nếu chúng ta thể hiện thái độ nhu mì, hòa nhã trong sự phục vụ với mọi người, bày tỏ lòng kính trọng đối với người mà mình đang phục vụ, và phục vụ với lòng thương xót, không phân biệt người nào, bất cứ ai cũng là đối tượng để chúng ta phục vụ. Chúa khen những người như vậy. Những người mà không phân biệt đối tượng để mà mình phục vụ thì sẽ được Chúa khen. Chúa nói rằng, vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Nếu con dân Chúa làm đúng theo lời của Chúa Giêsu dạy, là chúng ta đang xây đúng luật. Công việc của chúng ta sẽ chịu đựng được lửa thử nghiệm và sẽ nhận được phần thưởng. Bởi vì chúng ta là những người xây dựng khôn ngoan. Kính thưa Thánh, người xây dựng khôn ngoan là người xây dựng trên nền của Đấng Christ. Hội Thánh tại Corinto bị chia rẽ, có sự chia rẽ lộn xộn, bởi vì họ xây lộn nền. Thay vì xây trên nền của Đấng Christ, thì họ lại xây trên nền của Phaolô, xây trên nền của Apollo, xây trên nền của Phi-e-rơ. Người xây dựng khôn ngoan là người xây dựng bằng vật liệu tốt. Hội Thánh Corinto bị chia rẽ bởi vì mỗi người làm theo ý riêng. Mỗi người làm theo phe phái riêng của mình mà không theo ý của Đức Chúa Trời. Người xây dựng khôn ngoan là người xây theo đúng luật. Hội thánh Corinto bị chia rẽ bởi vì không cộng tác với nhau, không đồng công cộng tác với nhau, nhưng mà tranh cạnh với nhau. Người trồng, người tưới đều có phần thưởng như nhau. Đừng so đo, đừng phân bì, nó sẽ có sự chia rẽ. Nhưng mà chúng ta phải cộng tác với nhau, hiệp tác với nhau để mà phục vụ Chúa, hầu việc Chúa. Chúng ta có nền của Đấng Christ, chúng ta có vật liệu tốt là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, làm theo ý Đức Chúa Trời, và chúng ta phải là người xây dựng khôn ngoan đúng luật theo lời của Chúa dạy, để ngày chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ phán rằng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy đến nhận phần thưởng của ngươi. Hơn là chúng ta được cứu dường như qua lửa mà không có phần thưởng gì. Chúa đặt mỗi người chúng ta ở trong hội thánh của Ngài là có một mục đích. Xin chúng ta làm đúng mục đích mà Chúa đặt để Ngài về với Chúa, chúng ta không hổ thẹn với bàn tay trắng. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta làm theo lời của Chúa. Amen.